là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 27 tháng 5 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, Duy Ái sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý.
Quân đội Thái Lan bắt giam cựu Bộ trưởng Giáo dục. Trung Quốc bắt 5 nghi can khủng bố và tịch thu vật liệu chế bom. Lính Ukraine và các phần tử đòi ly khai tiếp tục giao tranh ở Donetsk.
Ngoài các tin này, các giới chức Nga kêu gọi đàm phán với Tổng thống tân cử Ukraine. Thông tin viên của đài chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết. Trong phần tin Việt Nam, Trung Quốc và Việt Nam đổ lỗi cho nhau trong vụ chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam.
Các cái tàu cá Việt Nam đánh cá ở cái vùng đánh cá bình thường của chúng tôi từ trước đến nay thì các cái tàu của Trung Quốc ủi đâm bể và chìm tàu, và các cái tàu cá Việt Nam đi cùng đoàn thì cũng đã cứu được và đem về nhà mọi người.
Nguyễn Trung phỏng vấn Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng, mong quý vị đón nghe. Trước hết là các tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Trung Quốc và Việt Nam đổ lỗi cho nhau trong vụ chìm tàu cá. Cả Hà Nội và Bắc Kinh đều lên tiếng cáo buộc nhau gây ra vụ chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam gần giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông mà Việt Nam nói là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam nói rằng khoảng 40 tàu cá của Trung Quốc đã bao vây rồi đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, khiến 10 ngư dân rơi xuống biển nhưng sau đó đã được cứu sống. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đến để phản đối các hành động đe dọa, tấn công tàu cá, xâm hại tính mạng ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay cho rằng tàu cá của Việt Nam đã tự ý đi vào vùng biển quanh giàn khoan dầu và đâm vào một tàu cá của Trung Quốc. Phát ngôn viên Tần Cương nói rằng, xin trích, sự việc xảy ra cho thấy sự quấy rối và phá hoại trái phép và bất hợp pháp của Việt Nam nhắm vào các hoạt động bình thường của Trung Quốc là điều vô ích và sẽ chỉ làm tổn hại tới các lợi ích của Hà Nội. VOA Việt ngữ đã liên lạc với ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, để hỏi thêm thông tin và được ông cho biết như sau.
Anh em bên Đà Nẵng báo cáo lại chứ tàu đang đánh cá ở chỗ có cái giàn khoan 981 của Trung Quốc thì các cái tàu cá Việt Nam vẫn đánh cá ở cái vùng đánh cá bình thường của chúng tôi từ trước đến nay thì các cái tàu của Trung Quốc ủi đâm bể và chìm tàu. Và các cái tàu cá Việt Nam đi cùng đoàn thì cũng đã cứu được và đem về nhà mọi người.
Nhưng mà phía Trung Quốc hôm nay họ cũng đã lên tiếng nói rằng là tàu của Việt Nam bị lật sau khi mà gây hấn và đâm vào tàu cá của Trung Quốc ạ. Thì không hiểu là bên phía hội nghề cá của mình có phản ứng ra sao trước cái tuyên bố này của Trung Quốc ạ?
Cái đó là cái của Trung Quốc nói thôi, chứ còn về phía chúng tôi và tin tưởng về phía cái tàu cá Việt Nam báo cáo lại bằng văn bản đàng hoàng cụ thể. Tôi tin tưởng rằng là phía Việt Nam chúng tôi là nói lên sự thật, còn cái mất từ trước cái này thì nhiều lần nói không có đúng sự thật, còn là dựng chuyện hoặc là vu cáo lại thì cái đó là chúng tôi đã biết từ lâu rồi, cho nên chúng tôi không thể nào tin tưởng được cái này.
Vâng, thưa ông, vì sao hội nghề cá của mình lại kêu gọi nhân dân tiếp tục bám biển trong cái bối cảnh xảy ra cái tình trạng đối đầu căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay ạ?
Chúng tôi kêu gọi bám biển vì đây là một cái vùng biển truyền thống của chúng tôi từ trước đến nay, dù bất cứ điều kiện gì thì chúng tôi vẫn ấy là tạo điều kiện để cho bà con sinh sống bình thường bằng cái nghề cá của mình. Tất nhiên là trong cái tình hình như thế này thì không phải rằng là bất cứ vùng nào thì tàu cá Việt Nam cũng vào đánh cá, mà chúng tôi chỉ đánh cá ở cái vùng cửa mà chúng tôi cho rằng là đấy là vùng biển của chúng tôi, thì đó là cái việc là thứ nhất. Việc thứ hai là chúng tôi cũng có sẵn sàng rằng là đấy cũng là một cái hành động để chứng tỏ rằng là không ai xâm phạm được cái vùng đánh cá của cái truyền thống của chúng tôi từ trước đến nay.
Nhưng mà thưa ông, là cũng có những cái ý kiến cho rằng là việc kêu gọi ngư dân tiếp tục ra bám biển đó thì là nó cũng đẩy ngư dân vào cái tình trạng nguy hiểm. Ông nghĩ sao về phản ứng này ạ?
Chúng tôi thì cho rằng là không phải là đẩy bà con vào cái vùng nguy hiểm. Đấy là cái thứ nhất của chúng tôi từ trước này. Ngoài thôi thì có bão táp. Sau khi dứt bão táp thì bà con vẫn tiếp tục ra khơi đánh cá. Đó là cái chuyện bình thường từ trước này. Nhưng mà trong cái điều kiện tình hình như thế này thì chúng tôi vẫn kêu gọi bà con làm gì? Thứ nhất là phải có tổ chức, có đoàn, có đội. Thứ hai là phải có trao đổi thông tin để có những cái vùng đánh cá tương đối an toàn, nhưng mà vẫn bảo đảm được là đánh cá có hiệu quả. Thứ hai là phải khẳng định được cái chủ quyền của mình, chứ không ai có thể xâm phạm được trên cái vùng biển của chúng ta. Thế còn chúng tôi cũng không có kêu gọi bà con vào những cái vùng nguy hiểm.
Thưa ông, hội sẽ làm gì để bảo vệ ngư dân ạ?
Bảo vệ ngư dân thì trước hết chúng tôi kêu gọi nhà nước, các cơ quan hữu quan các cái cơ quan cấp pháp của Việt Nam là phải tăng cường cái việc hiện diện để mà và bảo vệ ngư dân chúng tôi. Và thứ hai là về cái kiểm ngư thì cũng vậy, vừa bảo vệ ngư dân, vừa bảo vệ ngư trường, vừa bảo vệ quyền lợi. Chúng tôi kêu gọi chính phủ phải tăng cường cái lực lượng đó. Và về phía hội nghề cá chúng tôi thì trước hết là kêu gọi các cái tỉnh hội, các bà con ngư dân là khi ra biển thì phải tính toán đầy đủ về cái hiệu quả kinh tế, cũng như là tổ chức lại đoàn đội cho chặt chẽ với nhau để sau là khai thác vừa có hiệu quả, bảo đảm được kinh tế của mình, nhưng đồng thời cũng góp phần vào khẳng định cái chủ quyền của mình trên biển.
Đường dây nóng Việt-Trung không hoạt động. Tổng thống Philippines vừa mới lên tiếng cho biết ông thấy lo ngại vì một đường dây nóng được thiết lập giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã không hoạt động. Ông Benigno Aquino cho tờ The Financial Times biết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Phía Việt Nam chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan tới điều Tổng thống Philippines thông báo cho báo giới. Nhưng báo chí trong nước đưa tin, kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam nói là nằm trong thềm lục địa của mình, các giới chức Việt Nam đã nhiều lần trao đổi với Bắc Kinh. Gần đây nhất, hôm 20 tháng 5, báo chí trong nước đưa tin Việt Nam đã 20 lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho báo chí trong nước biết rằng, trong các cuộc trao đổi trực tiếp với Bắc Kinh, Việt Nam luôn kiên quyết yêu cầu nước này rút giàn khoan cùng tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của mình. Thông tin của ông Aquino được đưa ra nhiều ngày sau khi ông tiếp đón Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng tại Manila. Sau chuyến đi này, ông Dũng được các hãng thông tấn nước ngoài trích lời nói rằng Việt Nam có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, cựu dân biểu và cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines, Roylo Goles, nói rằng thái độ hiếu chiến của Trung Quốc đã gây ra các hành động chống đối, khiến các nước liên quan xích lại gần nhau.
We learn from each other's experience. Because we know that everything is interconnected in this modern world. They're occupying parts of our exclusive economic zone.
Ông nói, chúng ta học hỏi các kinh nghiệm lẫn nhau vì trong thế giới hiện đại mọi thứ đều liên quan tới nhau. Trung Quốc hiện chiếm đóng một số khu vực trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi và họ cũng làm như vậy với phía Việt Nam. Vì thế cho nên chúng ta cần phải nêu rõ quan điểm. Nếu không, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới và sẽ tìm cách chiếm đóng mọi thứ ở đó. Philippines hiện đã đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế phân xử. Luật sư đại diện cho Philippines từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa trọng tài quốc tế. Ông Paul Reiler nói rằng đó là một giải pháp mà Việt Nam có thể cân nhắc.
Thưa quý thính giả, cùng tin Đông Nam Á thì quân đội đang nắm quyền ở Thái Lan đã câu lưu một vị bộ trưởng trong chính phủ bị lật đổ vài phút sau khi ông này lên án cuộc đảo chính hồi tuần trước là không chính đáng. Binh lính ngày hôm nay đã xông vào câu lạc bộ báo chí nước ngoài ở Bangkok và bắt ông Chaturon Chaisang khi vị cựu bộ trưởng giáo dục này vừa đọc xong một bài diễn thuyết. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí, ông Chaturon nói rằng cuộc đảo chính chỉ làm cho vụ khủng hoảng chính trị Thái Lan trở nên tệ hại hơn mà thôi, và ông cũng sẵn sàng đối mặt với mối rủi ro bị bắt. Trên lý thuyết thì lúc đó ông Chaturon là một người tại đạo bởi vì ông đã không tuân lệnh triệu tập của quân đội. Hầu hết các thành viên cấp cao trong nội các cũ đã bị bắt giam. Quân đội Thái Lan đã chiếm quyền hôm thứ Năm và họ nói rằng việc đó là cần thiết để chấm dứt bạo động, vãn hồi trật tự công cộng và tiến hành cải cách chính trị.
Thưa quý vị, tập đoàn lãnh đạo Thái Lan đã triệu tập và câu lưu một số nhà hoạt động và trí thức trong tuần lễ quân đội lên nắm quyền qua một cuộc đảo chính. Quân đội Thái Lan nói họ đang thực hiện một nghị trình cải cách nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính trị đã kéo dài suốt 6 tháng qua tại nước này. Từ Bangkok, thông tin viên Gabriel Paluch gửi về bài tường trình sau đây cho VOA do Minh Phượng trình bày.
Kể từ khi chính quyền quân nhân mới của Thái Lan, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia lên nắm quyền, hàng trăm người biểu tình chống đảo chính đã tụ tập ở Bangkok tại các sự kiện bất chợt tổ chức qua tin nhắn trên các phương tiện di động và các ứng dụng mạng xã hội. Binh sĩ được phái đến để đối đầu với những người biểu tình và giải tỏa các đường phố, và có khi đã bắt giữ những người biểu tình vì không tuân lệnh cấm tụ tập. Tập đoàn quân nhân lãnh đạo cũng triệu tập các thành viên của chính phủ bị lật đổ, các nhà hoạt động và các nhà trí thức câu lưu nhiều người vô thời hạn tại một địa điểm không được tiết lộ. Đa số đều tuân thủ mệnh lệnh và đến trình diện tại các văn phòng quân đội, nhưng có một số người như nhà hoạt động áo đỏ, thân chính phủ Sombat Bunngamanon không tuân theo chỉ thị. Ngược lại, ông Sombat nói rằng giới hữu trách có thể tìm thấy ông tại một cửa hàng McDonald's, nơi một đám những người biểu tình liên lạc bằng tin nhắn di động, đeo mặt nạ có hình của ông Sombat tập trung. Ông Chatupon nói rằng chiến thuật của nhóm này được áp dụng sau khi nhiều thủ lãnh chính trị của phe ông bị câu lưu.
Because Sombat, like I make a game for everyone if you want to catch.
Bởi vì ông Sombat tạo ra trò chơi cho tất cả mọi người, nếu muốn bắt ông thì xin mời. Đi mà bắt ông Sombat ở tất cả mọi nơi. Chúng tôi có mặt ở tất cả mọi nơi, kêu gọi tập trung bằng tin nhắn di động hoặc những hình thức tương tự. Đó là lý do tại sao họ muốn bắt tất cả các thủ lãnh. Họ bắt thủ tướng của chúng tôi, họ giam các thủ lãnh của chúng tôi ở chỗ nào đó, chúng tôi không biết. Nhưng ông Sombat là người đã tránh né được.
Ngoài ông Sombat, quân đội còn triệu tập và câu lưu các ký giả và các nhà trí thức cùng với các thủ lãnh chính trị chống đối cuộc đảo chính. Lãnh đạo cuộc đảo chính là tướng tư lệnh quân đội Prayut Chan-o-cha nói rằng ông hy vọng chính quyền quân nhân sẽ chấm dứt được cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài mà chính phủ dân cử và phe đối lập đã không thể nào đi đến thỏa hiệp được. Và hậu quả là biểu tình kéo dài nhiều tháng, làm tê liệt thủ đô. Phó phát ngôn viên quân đội Wirachon Sukhondapatipak nói rằng quân đội sẽ thôi nắm giữ quyền kiểm soát đất nước một khi tình hình giải quyết xong.
This is the 19th coup, military coup, but I mean the fact that they started.
An ninh, hòa bình và trật tự. Hòa bình và trật tự, người dân trong nước phải hòa hợp với nhau và hòa bình và trật tự phải lâu bền chứ không phải tạm thời. Và tiếp theo đó, chúng tôi mới tiến đến bàn về chuyện bầu cử. Nhưng ngay vào lúc này, chúng tôi phải chấn chỉnh tất cả các vấn đề của đất nước, đặc biệt là những vấn đề cơ bản.
Người phát ngôn này hứa hẹn các thủ lãnh chính trị sẽ được thả về một khi trật tự tái lập trên đường phố. Nhưng ông không nói rõ chuyện gì sẽ xảy ra với những người khác đang bị câu lưu. Ông Pavin Chachavan Pongpun là một nhà phân tích chính trị và trước đây là một nhà ngoại giao, cũng nằm trong số những người bị tập đoàn quân nhân triệu tập. Nhưng ông cho biết là ông không đến trình diện bởi vì ông không công nhận tính hợp pháp của cuộc đảo chính. Ông nói rằng các lệnh triệu tập vi phạm quyền tự do của các học giả và là một mưu toan đe dọa.
This is the 19th coup, military coup, but I mean the fact that
đây là cuộc đảo chính thứ 19 của quân đội. Sự kiện họ bắt đầu sách nhiễu các nhà trí thức là một điều khá mới mẻ. Và điều đầu tiên họ cần làm là tìm cách kiểm soát loại thông điệp mà nhiều người sẽ gửi cho nhau ở khắp nơi. Tôi nghĩ các nhà trí thức có thể đề ra một mối đe dọa đối với vị thế quyền lực của những người gây đảo chính.
Ông Pavin tin rằng tiến trình triệu tập những người thẳng thắn chỉ trích với lời đe dọa có thể truy tố họ theo quân luật hoặc luật cấm phỉ báng nhà vua gây phương hại cho tính cách chính đáng của cuộc đảo chính. Ông Pavin nói rằng nó chỉ càng khích lệ thêm việc chỉ trích chế độ quân nhân cầm quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị quay số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại cần quay là 213-493-0225. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin chi tiết do Duy Ái trình bày.
Binh sĩ chính phủ Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga tiếp tục giao tranh với nhau tại thành phố Donetsk ở miền đông, là nơi mà ngày hôm qua các lực lượng của chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ oanh kích để chiếm lại quyền kiểm soát phi trường của thành phố. Những người mục kích cho biết là sáng sớm hôm nay họ nghe thấy tiếng súng nổ gần phi trường, một ngày sau khi các phần tử đòi ly khai xông vào nơi này và làm bùng ra những vụ chạm súng kịch liệt. Ngày hôm nay, một phần tử nổi dậy cho biết 30 chiến binh của họ bị thiệt mạng, nhưng số tử vong đó không thể kiểm chứng một cách độc lập. Ngày hôm qua, ông Petro Poroshenko, vị cựu ngoại trưởng đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật, đã tuyên bố là hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại, nhưng vũ lực sẽ được sử dụng để chống lại những phần tử đòi ly khai mà ông gọi là những phần tử khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov đã bày tỏ sự hậu thuẫn cho việc thương thuyết để xoa dịu căng thẳng. Ông nói rằng không nên bỏ qua cơ hội để đối thoại với Ukraine.
Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, các giới chức Nga đã tỏ thái độ hoài nghi về cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Nhưng hôm Chủ nhật, cuộc đầu phiếu đã diễn ra một cách ôn hòa trên 90% lãnh thổ nước này. Và trong khi phần lớn các phiếu bầu đã được kiểm, ông Petro Poroshenko rõ ràng đã đoạt được hơn 50% số phiếu và như thế đã thắng ngay trong vòng đầu bầu cử. Từ Moscow, thông tin viên James Brooke tường trình cho VOA về phản ứng của Điện Kremlin. Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Nga đã thừa nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine và nói Điện Kremlin sẽ thương thuyết với người đắc cử. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên rằng lời lẽ của ông phản ứng suy nghĩ của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Lavrov nói, chúng tôi sẵn sàng đối thoại với các đại diện của Kiev, sẵn sàng đối thoại với ông Petro Poroshenko. Tổng thống tân cử Ukraine thừa nhận Nga là nước láng giềng lớn nhất của chúng ta và cho biết ông dự định đi Nga vào nửa đầu tháng 6 để hòa đàm với các giới chức Nga. Các giới chức Ukraine tố cáo Nga là hậu thuẫn cho các phần tử ly khai bằng vũ khí và cố vấn quân sự. Phân tích gia về Moscow của trường Carnegie, bà Maria Lipman, nói mục đích của ông Putin là buộc Ukraine phải ở bên trong quỹ đạo của Moscow.
Russia has huge leverage in Ukraine and can make life in Ukraine.
Nga có ảnh hưởng to lớn tới Ukraine và có thể gây khó khăn thêm cho Ukraine. Cũng có nhiều phần chắc là Nga sẽ không giúp Ukraine bình thường hóa. Nga có một ưu tiên, và ưu tiên đó là ngăn cản Ukraine rơi vào quỹ đạo Tây Phương.
Nga đang đe dọa ngưng không bán dầu hỏa cho Ukraine nếu số nợ 3 tỷ rưỡi đô la không được trả trước Chủ nhật tới. Trong tình hình Ukraine đang rơi vào một cuộc suy thoái kinh tế, vấn đề thanh toán các hóa đơn dầu hỏa chưa trả của Nga sẽ trở nên ngày càng cấp bách khi thời tiết lạnh trở lại. Kiev có các thế mạnh riêng của mình. Sau khi Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine hồi tháng 3, Kiev đã cắt đứt nguồn nước và xe lửa lưu thông đến bán đảo này. Khi mùa du lịch sắp lên đến cao điểm, các khách sạn ở Crimea báo cáo số khách đăng ký thấp một cách tai hại. Tổng thống tân cử của Ukraine cũng tỏ dấu cho Moscow thấy là ông có bạn bè trong vùng và tuyên bố chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông sẽ là đi Ba Lan. Chuyên gia phân tích về Nga của trường đại học New York, ông Mark Galeotti, cho rằng càng ngày việc hỗ trợ cho Crimea và một cuộc nổi dậy của du kích ở một nước láng giềng càng trở nên tốn kém cho Nga. Ý ông muốn nói đến miền đông nam Ukraine, một khu vực mà một số phần tử đòi ly khai muốn đặt tên là Novorossiya hay nước Nga mới. Ông Galeotti nói, nếu Moscow xen vào và tạo ra một thứ quốc gia giả hiệu, bù nhìn, Novorossiya, hay bất kỳ gì khác, thì thoạt tiên Nga dứt khoát sẽ phải bảo đảm rằng đây sẽ là một đơn vị ổn định về chính trị. Nga không thể ứng phó với cơ bản là một cuộc nội chiến ngay trên biên giới của họ, vì thế Nga đang chuẩn bị cho một cam kết khá quan trọng về kinh tế, chính trị và có thể là quân sự. Thay vì thế, Điện Kremlin dường như muốn Ukraine sống sót như một quốc gia thuần nhất, nhưng dưới một hệ thống liên bang lỏng lẻo hơn khiến Nga có thể ảnh hưởng đến miền đông Ukraine. Những khu vực này có quan hệ chặt chẽ về lịch sử, kinh tế và ngôn ngữ với Nga. Điện Kremlin cũng kiên quyết chống lại việc Ukraine gia nhập NATO. Tổng thống tân cử Ukraine sẽ đứng trước một con đường ngoại giao khó khăn, tìm cách chịu theo ý của lân quốc hùng mạnh về phía đông trong khi không tách ra khỏi cơ sở dân chủ thân Tây Phương. Bà Lipman nói lực lượng quân sự không kiểm soát được ở đông nam Ukraine có thể chống lại sự kiềm chế của các lãnh tụ chính trị ở Kiev và Moscow.
It is certainly true that Russia is creating new reality, new facts on the ground. Russia's become proactive.
Nga đã tạo ra một thực tế mới, những sự kiện mới ở thực địa. Nga đã trở nên tích cực, không vội vã trong quan hệ với phương Tây, xúc tiến các hành động đã không được trông đợi và giữ các chính phủ Tây phương ở trong một tình trạng bất định và căng thẳng, không biết phải trông đợi sẽ xảy ra chuyện gì.
Hôm thứ Bảy tại St. Petersburg, ông Putin đã ăn bữa tối với các phóng viên nước ngoài, cố ý mời họ ăn cá từ vùng Crimea. Khi một phóng viên nhắc ông về việc Tổng thống Obama lên án việc Nga sáp nhập Crimea, ông Putin đã la lớn, không ai được quyền nói như thế với nước Nga. Tổng thống tân cử Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông rất quen thuộc với nhà lãnh đạo Nga, nhưng các tuần lễ sắp tới dường như sẽ là một thử nghiệm cho mối quan hệ này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, cử tri ở Ai Cập ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong ngày thứ nhì và là ngày cuối của cuộc bầu cử tổng thống mà theo dữ liệu sẽ đưa cựu tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền. Thủ tướng Ibrahim Malab tuyên bố hôm nay là ngày lễ trong một nỗ lực nhằm nâng cao số người đi bầu. Kết quả chính thức phải tới tuần sau mới có, nhưng ông Sisi lâu nay vẫn được xem là người sẽ giành được phần thắng trong cuộc chạy đua với một đối thủ duy nhất là ông Hamdin Sabahi, một chính khách cánh tả. Ông Sisi đã lãnh đạo quân đội lật đổ cựu thủ tướng Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm ngoái, làm bùng ra những cuộc biểu tình phản kháng của phong trào huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi và sau đó là một vụ đàn áp đầy bạo động của quân đội gây tử vong cho hơn 1.000 người. Nhiều nhân vật lãnh đạo của huynh đệ Hồi giáo cũng đã bị bắt giam và ông Sisi nói rằng tổ chức chính trị của phe Hồi giáo này không có tương lai ở Ai Cập. Huynh đệ Hồi giáo đã hối thúc dân chúng tẩy chay cuộc bầu cử mà họ cho là bất hợp pháp.
Thưa quý vị, cuộc bầu cử đang diễn ra tại Ai Cập có phần chắc sẽ đưa một chính khách thân quân đội lên giữ chức tổng thống. Các nhà phân tích cho rằng huynh đệ Hồi giáo có thời là đảng mạnh nhất ở Ai Cập, có thể bị đánh bại vì bị chia rẽ. Tuy nhiên họ cũng nói rằng các đảng của phe Hồi giáo sẽ luôn luôn có một vai trò trên chính trường Ai Cập. Từ Cairo, thông tin viên Heather Murdoch của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Trong năm vừa qua, Ai Cập được mô tả trong các bản tin thế giới là một đất nước bị phân cực. Một bên là những người ủng hộ quân đội và bên kia là những người ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo. Tuần này, quân đội sẽ giành được thắng lợi vì cựu tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi có phần chắc sẽ lên giữ chức tổng thống sau cuộc đầu phiếu trong hai ngày thứ hai và thứ ba. Huynh đệ Hồi giáo, đảng theo chủ trương Hồi giáo của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, giờ đây đã bị cấm hoạt động vì bị chính quyền xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ông Well Eskandar là một blogger người Ai Cập chuyên viết về nhân quyền và chính trị. Ông cho rằng sự cai trị của ông Morsi bị đa số dân chúng chỉ trích và cho tới nay, người dân ở đây vẫn chưa tha thứ cho huynh đệ Hồi giáo.
Right now they're still rejected by the Egyptian public.
Và lúc này họ vẫn bị công chúng Ai Cập bác bỏ bởi vì họ là một mối đe dọa cho bản sắc của chính họ. Khi còn nắm quyền, họ đã hành xử một cách thật tệ hại. Họ đã không mang lại một sự thay đổi nào.
Ông Eskandar nói rằng việc trước tiên mà huynh đệ Hồi giáo cần làm để sống còn là lấy lại niềm tin của người dân. Ông cho rằng trong bầu không khí chính trị hiện nay, điều đó phụ thuộc phần lớn vào sự thành bại của tân chính phủ trong hai lĩnh vực chính. Nếu chính phủ mới không chấn hưng được nền kinh tế đất nước hoặc không tôn trọng nhân quyền, dân chúng có lẽ sẽ quay lại để tìm kiếm sự ủng hộ của phe huynh đệ Hồi giáo.
Cần phải có sự thất bại của nhà nước để người dân thông cảm với họ về mặt chính trị, bởi vì họ sẽ là phe đối lập mà người dân trông cậy khi dân chúng bị bắt bớ, bị đánh đập, và người dân không thể thông qua các kênh pháp luật để lấy lại những gì thuộc về mình.
Dưới sự cai trị của ông Sisi, hàng ngàn thành viên của huynh đệ Hồi giáo bị giết hại hoặc bị giam cầm. Các nhóm đối lập có liên hệ với huynh đệ Hồi giáo cũng bị cấm hoạt động. Các nhà báo bị bỏ tù và những hoạt động biểu tình chống đối bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Ông Mohamed Osman là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Ai Cập Hùng Cường, một đảng không về phe quân đội mà cũng không về phe huynh đệ Hồi giáo. Ông nhận định như sau về tình hình hiện nay của huynh đệ Hồi giáo. Ông Osman nói rằng vụ đàn áp huynh đệ Hồi giáo cũng đã làm cho nhóm này mạnh hơn, bởi vì mặc dù công chúng không có cảm tình với huynh đệ Hồi giáo về mặt chính trị, nhưng sự thông cảm của người dân đối với nhóm này về mặt cá nhân đang trên đà gia tăng. Mặc dù vậy, các mối quan hệ liên minh trên chính trường Ai Cập đã có sự thay đổi. Đảng Anwar của phe Hồi giáo cùng với các nhân vật lãnh đạo của người Công giáo Coptic đang ủng hộ cho ông Sisi. Huynh đệ Hồi giáo cùng với một số đảng phái không thuộc phe Hồi giáo đã kêu gọi dân chúng tẩy chay cuộc bầu cử. Ông Ishak Ibrahim là một chuyên gia về tự do tôn giáo của một tổ chức tranh đấu nhân quyền ở Ai Cập có tên là Sáng kiến về quyền cá nhân. Ông nói rằng những sự chia rẽ đó giúp cho ông Sisi củng cố cơ sở quyền lực của mình, mặc dù sự ủng hộ của công chúng dành cho ông đã sụt giảm trong vài tháng vừa qua. Ông Ibrahim nói rằng tuy phe Hồi giáo đã và sẽ luôn luôn có một vai trò trong sinh hoạt chính trị Ai Cập, nhưng phong trào huynh đệ Hồi giáo cũng cần phải chỉnh đốn lại hình ảnh của mình để có thể tranh thủ đồng minh. Năm 2011, các nhóm tranh đấu của giới trẻ đã cộng tác với huynh đệ Hồi giáo trong cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Nhưng sau khi cảm thấy thất vọng đối với sự cai trị của ông Morsi, nhiều nhà tranh đấu trẻ thoạt đầu đã quay sang ủng hộ ông Sisi. Giờ đây, nhiều người trong số đó đã thay đổi ý kiến và họ tuyên bố không ủng hộ phe quân đội mà cũng chẳng hậu thuẫn cho phe Hồi giáo.
Thưa quý khán giả, Trung Quốc tiếp tục tiến hành điều mà họ gọi là cuộc chiến chống khủng bố trong vùng Tân Cương với việc bắt giữ 5 người và tịch thu 1,8 tấn vật liệu chế bom. Một thông cáo của chính quyền khu vực Hồ Tàn ở miền nam Tân Cương cho biết là hai địa điểm chế bom cũng bị phá hủy trong cuộc đột kích hôm thứ Hai. Bắc Kinh đã loan báo chiến dịch an ninh kéo dài một năm sau vụ tấn công hồi tuần trước gây tử vong cho 43 người và gây thương tích cho hơn 90 người tại Urumqi là thủ phủ của tỉnh Tân Cương. Chính phủ Malaysia đã phổ biến những dữ liệu về tinh thô được dùng để xác định địa điểm mà chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia Airlines có thể đã rơi xuống. Các dữ liệu phổ biến ngày hôm nay gồm có 45 trang ghi lại những hoạt động truyền tin phức tạp giữa chiếc máy bay với một mệ vệ tinh của công ty viễn thông Inmarsat của Anh. Một toán điều tra quốc tế do Malaysia lãnh đạo đã dùng dữ liệu đó để xác định chiếc máy bay đã rơi ở Nam Ấn Độ Dương ngoài khơi Australia. Nhưng 3 tháng đã trôi qua từ khi máy bay biệt tích. Một cuộc tìm kiếm đa quốc quy mô lớn trong khu vực đó đã không tìm thấy dấu tích nào của chiếc máy bay và nhiều người thân của 239 người trên máy bay mất tích muốn các nhà phân tích độc lập xem xét các dữ kiện đó. Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, trong cuộc họp tại New Delhi ngày hôm nay đã hối thúc người đồng cấp phía Pakistan là ông Nawaz Sharif trấn áp các hoạt động của những phần tử hiếu chiến. Hai nhà lãnh đạo ngày hôm nay đã tươi cười bắt tay nhau trước khi ngồi vào bàn họp tại New Delhi trong ngày trọn ngày đầu tiên của ông Modi trong chức vụ thủ tướng. Ngoại trưởng Ấn Độ, ông Sujata Singh cho báo chí biết rằng ông Modi đã bày tỏ mối quan tâm của Ấn Độ về vấn đề khủng bố và phía Pakistan đã được yêu cầu phải thực hiện cam kết là không để cho lãnh thổ của Pakistan hoặc lãnh thổ do Pakistan kiểm soát được dùng cho những hoạt động khủng bố chống lại Ấn Độ. Ông Modi đã bất ngờ mời ông Sharif đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông hồi tối hôm qua, và đó là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Pakistan đến dự một buổi lễ như vậy. Tại Phi Châu, thì gần 40 người đã thiệt mạng sau khi các phiến quân Al-Shabaab tấn công một ngôi làng ở biên giới Ethiopia và Somalia. Thống đốc khu vực Bakun của Somalia, ông Mohamed Abdi Tong, cho đài VOA biết rằng nhóm Hồi giáo hiếu chiến này đã tấn công làng Ato hồi sáng sớm hôm nay. Ông nói rằng 27 dân quân thân chính phủ và 12 phiến quân Al-Shabaab thiệt mạng trong vụ giao tranh. Nhóm Al-Shabaab có liên quan với Al-Qaeda, có thời đã kiểm soát những khu vực rộng lớn ở Somalia, nhưng họ đã bị các lực lượng Liên Hiệp Phi Châu và Somalia đánh bật ra khỏi các thành phố lớn. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục thực hiện những vụ tấn công nhắm vào chính phủ do Liên Hiệp Phi Châu hậu thuẫn. Cũng tại Phi Châu, thì một người phụ nữ Sudan bị tuyên án treo cổ vì không chịu bỏ đạo đã sinh con trong tù. Các luật sư của bà Mariam Yahya Ibrahim cho biết bà sinh con gái ngày hôm nay. Bà này cũng đã có một đứa con trai 20 tháng tuổi. Hồi đầu tháng này, một tòa án Sudan đã ra phán quyết cho rằng bà Ibrahim can tội bội giáo và cho bà 4 ngày để từ bỏ đạo Cơ Đốc. Tòa đã tuyên án tử hình cho bà sau khi bà không chịu bỏ đạo.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Phụ nữ và mục Hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.tiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
And I'm Lin Yang.
Thanks for listening.